Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi, biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Timôthê thứ nhất. Thư Timôthê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho Timôthê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phaolô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phaolô viết thư này cho Timôthê nhằm hướng dẫn Timôthê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Timôthê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 32 với đề tài Mục đích của sự răn bảo, phần 9. Căn cứ trên thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Và chúng ta biết luật pháp vẫn tốt lành cho kẻ dùng ra cách chánh đáng, và biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình, bèn là vì những kẻ trái luật pháp, bạn nghịch, vì những kẻ không tin kính, phạm tội, những kẻ vô đạo, nói phạm thánh thần, những kẻ giết cha mẹ, giết người, vì những kẻ tà dâm, kẻ đắm nam sắc, ăn cướp người, nói dối, thề dối, và vì hết thảy sự trái nghịch với đạo lý. Ấy đó là điều đạo tin lành vinh hiển của Đức Chúa Trời hạnh phúc dạy dỗ mà sự truyền đạo đó đã giao phó cho ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sứ đồ Phaolô khuyên dặn Timôthê phải hướng đến mục đích gì trong sự răn bảo? Câu 5. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Câu hỏi thứ ba: luật pháp là tốt lành trong ý nghĩa nào? Luật pháp được lập ra cho đối tượng nào? Từ câu 8 đến câu 11. Câu hỏi thứ tư: Đức Chúa Trời đã ban cho sứ đồ Phaolô trách nhiệm phải rao giảng điều gì? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: trái ngược với mục đích trên, những người dạy đạo giả mang những bản chất sai trật như thế nào? Từ câu 6 đến câu 7. Giảng dạy lời Chúa là công tác tối cần thiết để giúp con dân Chúa nhận biết ý muốn của Ngài mà bước đi trong lẽ thật. Vì có quan trọng dừng ấy, cho nên đây cũng là điều mà trước hết sứ đồ Phaolô muốn nhắc nhở một sư trẻ Timôthê cần phải hết sức chú ý đến mục đích của công tác thuộc linh cao trọng đó, chính là sự yêu thương. Đó không phải chỉ là điều được nhận biết bằng kiến thức, kinh nghiệm của người khác, nhưng phải được xây dựng qua chính những phẩm chất thuộc linh trong suốt đời sống hầu vị Chúa của mình. Như lời dạy của sứ đồ Phaolô trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 5, mục đích của sự răn bảo ấy là sự yêu thương, bởi lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sinh ra. Đây chính là những yếu tố đã giúp cho cuộc đời hầu vị Chúa của sứ đồ Phaolô trở nên đầy tớ trung tín và kết quả trong công tác hầu vị Chúa. Bởi cớ đó, ông muốn nhắc nhở người con thuộc linh của mình là Timôthê để luôn gìn giữ đời sống sao cho thanh sạch và luôn xứng đáng trong công tác răn bảo và chăn bầy chiên của Chúa tại Ê-phê-sô. Kiến thức, sự trau dồi kinh nghiệm có thể hình thành nên một diễn giả thuyết giảng lưu loát. Thế nhưng, để trở thành một người dạy đạo Chúa chân chính, đầy sự yêu thương, thì không thể thiếu đi những phẩm chất quan trọng nói trên. Tại hội thánh Ê-phê-sô cũng thế, có những người cũng đứng lên tự xưng mình là giáo sư để giảng dạy người khác. Thế nhưng, không phải với mục đích là gây dựng tình yêu thương cho hội thánh. Họ tự cho mình được phép thực hiện công tác răn bảo người khác, nhưng đời sống thuộc linh của họ thì không được xây dựng trên nền tảng là lòng tin sạch, lương tâm tốt và đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Theo câu 5, đó là điều mà sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo cho Ti-mô-thê cần phải nhận biết để đối diện và làm sao giúp cho bầy chiên Chúa nơi đây phải thoát ra khỏi nguy cơ dẫn đến sự phân rẽ trong hội thánh. Ông dặn dò trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 6 đến câu 7 rằng có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Bản chất sai trật đầu tiên nơi những người dạy đạo giả dối này chính là xây bỏ khỏi mục đích là gây dựng sự yêu thương trong hội thánh. Nếu như sứ đồ Phao-lô khuyên dặn Ti-mô-thê cần phải chú trọng đến mục đích là sự yêu thương trong sự răn bảo của mình, để qua đó có thể hình thành nên một cộng đồng thuộc linh đầy yêu thương, thì tại đây những người dạy đạo giả đã hoàn toàn xây khỏi mục đích đó. Nghĩa là họ cũng có thể trình bày giáo lý của mình cách lưu loát, thu hút, lèo lái người nghe, thậm chí khiến cho con dân Chúa không phát hiện được đâu là điều sai trật. Tuy nhiên mục đích mà họ đang hướng đến thì hoàn toàn trái ngược lại với ý muốn gây dựng hội thánh của Chúa. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm thực trạng này đã từng xảy ra cho hội thánh tại Ga-la-ti. Chính các tín hữu Ga-la-ti đã trở nên là nạn nhân cho mục đích hiểm độc mà các giáo sư giả chủ ý gieo ra nơi đây khi đến rao truyền giáo lý sai lệch. Thậm chí điều đó còn làm liên lụy đến cả sứ đồ Phao-lô khi trước đây mối liên hệ của ông và các tín hữu Ga-la-ti vốn rất yêu thương, triều mến. Nay họ trở nên coi ông như kẻ thù mà lại đem lòng yêu mến, sốt sắng đặt nơi những giáo sư giả này. Ông đã viết trong thư Ga-la-ti chương 4 từ câu 12 đến câu 17 như sau. Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi, vì tôi cũng như anh em. Anh em không làm hại gì cho tôi. Anh em biết rằng ấy là đương lúc xác thịt yếu đuối mà tôi truyền tin lành cho anh em lần thứ nhất. Vì xác thịt tôi yếu đuối sanh ra sự rèn thử cho anh em mặc dầu. Anh em cũng chẳng khinh tôi, chẳng chối tôi, mà lại tiếp rước tôi như một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời, thật như chính mình Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy thì sự vui mừng của anh em đã trở nên thế nào? Vì tôi làm chứng cho anh em rằng, lúc bây giờ, nếu có thể được, thì anh em cũng móc con mắt mà cho tôi. Tôi lấy lẽ thật bảo anh em lại trở nên thù nghịch của anh em sao? Những người đó vì anh em mà sốt sắng thì không phải là ý tốt, nhưng họ muốn anh em lìa bỏ chúng tôi, hầu cho anh em sốt sắng vì họ. Theo thư Ga-la-ti chương 4, từ câu 12 đến câu 17. Nếu như mục đích của sự răn dạy là sự yêu thương, phải gây dựng nên cộng đồng yêu thương lẫn nhau, thì tại đây mục đích của các giáo sư giả là muốn phá vỡ mối liên hệ yêu thương vốn có giữa các tín hữu Ga-la-ti với sứ đồ Phao-lô. Thay vào đó là sự phân rẽ, thậm chí lòng thù ghét lẫn nhau xảy ra trong các mối liên hệ vốn tốt đẹp trước đó của những người con Chúa. Điều đó cũng mang ý nghĩa thay vì phục vụ Chúa vì mục đích gây dựng hội thánh, tôn vinh danh vinh hiển của Chúa, thì những người dạy đạo giả này chỉ muốn tôn vinh chính bản ngã xác thịt của mình. Họ không cần nhận biết Chúa muốn gì trên hội thánh của Ngài, nhưng họ chỉ cần nghĩ đến mình muốn gì, cần gì và phải thỏa mãn được điều đó qua công việc mình đang thực hiện. Sứ đồ Phao-lô đã rất mạnh mẽ và nghiêm khắc khi viết trong thư Philip chương 3 như sau. Hãy coi chừng loài chó, hãy coi chừng kẻ làm công gian ác, hãy coi chừng phép cắt bì giả. Vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy thánh linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong Đấng Christ và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chủ mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Theo Philip chương 3, từ câu 2 đến câu 3 và từ câu 18 đến câu 19. Sứ đồ Phao-lô muốn Timôthê nhận biết được dấu hiệu cũng như bản chất của những người dạy đạo giả đang thực hiện tại Ê-phê-sô. Ông viết trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 6 đến câu 7 rằng: có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm những lời vô ích. Họ muốn làm thầy dạy luật mà không hiểu điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. Qua đó giúp ông Timôthê kịp thời xử lý chặn đứng ngay thực trạng đó để tránh gây nguy hại cho cộng đồng con dân Chúa nơi đây. Bài học áp dụng. Một đầy tớ thật của Chúa chắc chắn phải biết rằng Ngài muốn chúng ta hướng đến mục đích nào trong công tác phục vụ Ngài, để rồi điều đó trở nên trọng tâm, tiêu chí hàng đầu phải hướng đến khi phục vụ Chúa trong hội thánh. Đây cũng chính là điều tâm huyết mà Chúa đã phán dặn với các sứ đồ năm xưa trước khi Ngài từ giã họ. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 13, từ câu 34 đến câu 35. Nếu xoay khỏi mục đích tốt lành đó, thì đã là sai trật. Huống chi hướng đến mục đích sai lệch, tìm kiếm sự thỏa mãn tư dục mình là điều hoàn toàn không thể chấp nhận, đáng phải chịu sự hình phạt trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết. Đây cũng là trọng tâm mà những người phục vụ Chúa trong hội thánh, trong từng ban ngành, mỗi công tác mà mình đang nhận lãnh và phục vụ. Đằng sau mọi công việc mình đang làm có hướng đến việc gây dựng một cộng đồng yêu thương hay không? Có tôn cao danh vinh hiển của Chúa, gây dựng đức tin cho những người con Chúa, hay đang hướng đến mục đích nào khác, ngay cả đến việc tự đề cao, thỏa mãn nhu cầu nào đó của chính mình hay không? Nguyện Chúa cho chúng ta luôn xác định cách rõ ràng và vững vàng bước đi trong mục đích yêu thương để dốc lòng gây dựng, mở mang vương quốc Chúa. Tránh khỏi những giáo lý, tư tưởng sai lệch của những người đang dạy đạo giả vẫn diễn ra khắp nơi như hiện nay. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 5 đến câu 11 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 33 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tâm linh con xin được Ngài đưa mới luôn.